Mời quý thính giả và các bạn học viên theo dõi bài giáo lý thần học. Một lần nữa, chúng tôi rất vui được gặp lại quý thính giả và các bạn học viên của bài Giáo lý thần học. Bài Giáo lý thần học được phát thanh mỗi tuần một lần trên đài phát thanh Nguồn sống. Bài học hôm nay sẽ là bài thứ 36, vẫn còn với chủ đề Thiên sứ học, và chúng ta sẽ tìm hiểu về vấn đề sắp loại của các thiên sứ. Quý thính giả và các bạn học viên đã sẵn sàng giấy bút để theo dõi bài học hôm nay chưa? Trước hết, để trả lời những câu hỏi đã nêu lên trong bài học vừa rồi, tức là bài học thứ 35, mời quý thính giả và các bạn học viên cùng ôn lại những gì mà chúng ta đã tìm hiểu về sự sa ngã của một số thiên sứ. Câu hỏi thứ nhất của bài học lần trước là lý do tại sao một số thiên sứ đã sa ngã. Lý do về sự sa ngã của một số thiên sứ là một trong những vấn đề khó hiểu đối với trí óc loài người chúng ta. Thánh Kinh cũng không giải thích rõ điều này, tuy nhiên dựa vào một số những câu ám chỉ đến quỷ vương Satan mà chúng ta có thể biết một cách sơ lược rằng một số thiên sứ đã sa ngã vì họ tự ý phản bội Đức Chúa Trời. Các thiên sứ cũng như loài người chúng ta đã được Đức Chúa Trời ban cho ý chí tự do, vì vậy mà có một số thiên sứ đã sử dụng ý chí tự do này để lựa chọn con đường phản bội Đức Chúa Trời. Sách Tiên tri Ê-sai đoạn 14 câu 13 dường như ám chỉ đến sự sa ngã của một vị thiên sứ trưởng có tên là Lucifer hay là sao mai sáng láng, khi vị thiên sứ này kiêu căng muốn đưa mình lên ngang hàng với Đức Chúa Trời. Hành động này đã làm cho Lucifer trở thành quỷ vương Satan, và một số thiên sứ theo phe Lucifer trong hành động kiêu ngạo và bội phản này đã trở thành ma quỷ. Câu hỏi thứ hai ôn lại bài lần trước là giải thích một trong những hậu quả của sự sa ngã của một số thiên sứ có liên hệ đến loài người chúng ta. Khi Lucifer và một số thiên sứ sa ngã, tất cả đều đã bị mất hẳn bản tính thánh thiện ban đầu và trở thành độc ác trong bản tính cũng như trong hành động. Một số thiên sứ sa ngã đã bị Đức Chúa Trời nhốt trong hỏa ngục để chờ ngày phán xét cuối cùng. Nhưng một số thiên sứ sa ngã khác lại đang hoạt động chống lại Đức Chúa Trời, và hoạt động chống nghịch đáng nói nhất là cám dỗ và xui khiến loài người phạm tội. Chính quỷ vương Satan đã hiện ra dưới hình thức của một con rắn để cám dỗ ông bà Adam và Eva ngày xưa, và hành động sa ngã của hai ông bà Adam và Eva đã làm cho toàn thể nhân loại chúng ta đều sa ngã và cùng mang bản tính tội lỗi di truyền từ đó. Câu hỏi thứ ba của bài học vừa rồi là số phận cuối cùng của các thiên sứ sa ngã như thế nào? Chúng ta sẽ có một bài học đặc biệt về số phận cuối cùng của các vị thiên sứ. Tuy nhiên, chúng ta có thể căn cứ vào Phúc âm Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 41 để xác nhận rằng các thiên sứ sa ngã, tức là ma quỷ, cuối cùng sẽ bị Đức Chúa Trời xét xử và đi vào sự trừng phạt đời đời đã dành cho họ. Những người không trở lại với Đức Chúa Trời để được ơn tha thứ và cứu rỗi cũng sẽ bị cùng chung số phận với các thiên sứ sa ngã. bây giờ chúng ta sẽ bước vào bài học giáo lý thần học hôm nay, bài thứ 36, nói về sự phân loại của các vị thiên sứ. Tất cả các thiên sứ đều có thể được sắp xếp vào hai loại tổng quát, đó là thiên sứ thiện và thiên sứ ác. Thánh Kinh cho chúng ta biết có nhiều sự phân chia khác nữa. Tuy nhiên trước hết, chúng ta sẽ tìm hiểu về hai loại thiên sứ thiện và thiên sứ ác này. Thứ nhất là thiên sứ thiện. Thiên sứ thiện là từ ngữ chúng ta dùng để chỉ các vị thiên sứ không sa ngã, không đi theo hành động phản loạn của Lucifer. Trong vòng các thiên sứ thiện, chúng ta thấy dường như được chia ra thành bốn đẳng cấp sau đây. Một là các thiên sứ nói chung. Đẳng cấp thiên sứ có vẻ như là những thiên sứ đông nhất trong hàng ngũ của các vị thiên sứ. Nhà tiên tri Daniel đã ghi lại trong sách Daniel đoạn 7 câu 10 rằng, trước mặt Đức Chúa Trời, một sông lửa chảy ra và tràn lan, ngàn ngàn hầu hạ Ngài và muôn muôn đứng trước mặt Ngài. Những chữ ngàn ngàn và muôn muôn ở đây ám chỉ một số đông thiên sứ hầu hạ Chúa và đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Trong sách Khải Huyền đoạn 5 câu 11 thì sứ đồ Gioan cũng thấy mặt khải của Chúa và ghi lại rằng, đoạn tôi nhìn xem, nghe bốn bên ngôi và các sinh vật cùng các trưởng lão, có tiếng của vô số thiên sứ
hàng muôn,
hàng ngàn. Vua David cũng mô tả trong Thi Thiên 68 câu 17 rằng, xe của Đức Giê-hô-va số là 2 vạn, từng ngàn trên từng ngàn, Chúa ở giữa các xe ấy như tại Sinai trong nơi thánh. Những câu này đều mô tả trước mặt Đức Chúa Trời hay là xung quanh Đức Chúa Trời có hàng nghìn, hàng vạn, hàng muôn các vị thiên sứ đứng phục vụ Ngài. Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng đã xác nhận rằng có rất nhiều thiên sứ khi Ngài nói với ông Phê-rô khi người ta đến bắt Chúa, ngươi tưởng ta không thể xin cha ta lập tức ban cho ta 12 đạo thiên sứ hay sao? Như vậy, một trong những đẳng cấp của các thiên sứ được gọi là thiên sứ, và con số của thiên sứ rất đông đảo. Thứ hai là cherubim. Đẳng cấp thứ hai của các thiên sứ là cherubim. Cherubim là tiếng Do Thái ở thể số nhiều, còn số ít là cherub. Tuy nhiên, trong tiếng Việt của chúng ta cứ tạm dùng chữ cherubim để chỉ loại đẳng cấp thiên sứ này. Đẳng cấp cherubim được nhắc đến trong các câu thánh kinh sau đây. Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 24 ghi rằng, vậy Đức Chúa Trời đuổi loài người ra khỏi vườn, rồi đặt tại phía đông vườn Eden các thần cherubim với gươm chói lòa để giữ con đường đi đến cây sự sống. Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 24 chép rằng sau khi Adam và Eva phạm tội, thì Đức Chúa Trời đuổi họ ra khỏi vườn, rồi Ngài đặt tại phía đông vườn Eden các vị cherubim với gươm chói lòa để giữ con đường đi đến cây sự sống. Sách Các Vua Thứ Nhì đoạn 19 câu 15, Các Vua Thứ Nhì đoạn 19 câu 15 ghi rằng, Jehovah Đức Chúa Trời của Israel vẫn ngự ở giữa các cherubim, chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời của các nước trên thế giới, chính Ngài đã làm nên trời và đất. Các Vua Thứ Nhì đoạn 19 câu 15 mô tả Đức Chúa Trời của dân tộc Israel ngự ở giữa các vị cherubim. Sách Tiên Tri Ê-xê-chiên đoạn 10 câu 1. Ta nhìn xem, này, trên vòng khung gian ra trên đầu các cherubim có những vật như bích ngọc, hình trạng như những ngai. Khi vào nhà thì các cherubim đứng bên hữu nhà, mây đầy hành lang trong, sự vinh quang của Đức Chúa Trời lóe ra từ các cherubim. Đó là ở trong Ê-xê-chiên đoạn 10 câu 1. Dường như các vị cherubim này đã được mô tả trong sách Khải Huyền là những sinh vật hay sanh vật đứng bên cạnh Đức Chúa Trời tung hô thánh thay, thánh thay. Các học giả thánh kinh khi nghiên cứu đến thiên sứ đều đồng ý rằng cherubim là một đẳng cấp cao hơn các vị thiên sứ thường, vì họ là những vị thần hầu hạ ngay bên cạnh Đức Chúa Trời. Từ ngữ cherubim dường như xuất xứ từ chữ canh gác hay bao phủ, nói lên nhiệm vụ chính của họ là hầu hạ sát bên cạnh ngai của Đức Chúa Trời. sách tiên tri Ê-xê-chiên đoạn 28 câu 14 còn ám chỉ rằng Lucifer, vị thiên sứ trưởng đã sa ngã, có đẳng cấp là một cherubim. Câu này chép như sau: Ngươi là một cherubim được sức dầu đương che phủ, và ta đã lập ngươi lên trên hòn núi thánh của Đức Chúa Trời. Ngươi đã đi dạo giữa các viên ngọc sáng như lửa. Và những câu tiếp theo đó nói rằng, sau đó thì chính cherubim này đã phạm tội, đã phản bội Chúa, đã kiêu căng và bị đuổi ra khỏi thiên đàng của Đức Chúa Trời. Thứ ba là Seraphim. Tên Seraphim được nhắc đến một lần trong sách tiên tri Ê-sai, đoạn 6, câu 2 và câu 7. Mấy câu này chép như sau: Những Seraphim đứng bên Đức Chúa Trời, mỗi Seraphim có 6 cánh, 2 cái che mặt, 2 cái che chân và 2 cái dùng để bay. Các Seraphim cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân. Khắp đất đầy dẫy vinh quang Ngài. Nhân tiếng kêu ấy, các nền ngạch cửa rung động và đầy dẫy khói. Bây giờ tôi nói, khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là một người có miệng dơ bẩn, ở giữa một dân tộc dơ bẩn, bởi mắt tôi đã thấy vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân. Bây giờ, một Seraphim bay đến tôi, tay cầm than lửa đỏ, đã dùng kềm gấp nơi bàn thờ, để trên miệng tôi và nói rằng, này, cái này đã chạm đến miệng ngươi, tội lỗi của ngươi đã được tha thứ. Đó là lời thuật lại của nhà tiên tri Ê-sai khi ông được thấy Đức Chúa Trời. Thánh Kinh đã phân biệt các Seraphim với các Cherubim. Những câu Thánh Kinh khác như ở trong Sa-muên thứ nhất đoạn 4 câu 4, Thi Thiên 80 câu 1, Thi Thiên 99 câu 1 thì mô tả Đức Chúa Trời ngự trên các Cherubim, nhưng giữa các Seraphim. Hay như trong Ê-sai đoạn 6 câu 1 thì nói rằng các Seraphim được mô tả là hoạt động bên trên ngai của Đức Chúa Trời. Nhiệm vụ của các Seraphim cũng khác với các Cherubim. Các Seraphim hướng dẫn các cuộc thờ phượng, tôn vinh Đức Chúa Trời trong nước của Ngài. Các Seraphim cũng được sử dụng để thánh hóa các tôi tớ của Đức Chúa Trời, để cho sự thờ phượng của họ được Đức Chúa Trời chấp nhận. Nói cách khác, các Seraphim có nhiệm vụ chính là thờ phượng và tôn vinh Đức Chúa Trời, còn các vị Cherubim thì có nhiệm vụ canh giữ ngai của Đức Chúa Trời và thỉnh thoảng được Đức Chúa Trời sai đi liên lạc với loài người. Và sau hết, trong các đẳng cấp của thiên sứ thì chúng ta phải nói đến thiên sứ trưởng hay là tổng thiên sứ. Từ ngữ thiên sứ trưởng hay là thiên sứ lớn hay là thiên sứ cực phẩm được nhắc đến 2 lần trong Thánh Kinh. Ở trong thơ Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 4 câu 16, Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 4 câu 16 ghi rằng: Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa sẽ từ trời giáng xuống. Ở trong sách Giu-đê câu thứ 9 thì cũng ghi: Và khi chính mình thiên sứ trưởng Mi-ca-ên chống với ma quỷ để giành xác Mô-sê, còn chẳng dám lấy lời nhiếc móc mà đoán phạt ma quỷ, nhưng chỉ nói rằng cầu Chúa phạt người. Trong Thánh Kinh có nhiều chỗ nói đến hàng thiên sứ trưởng này, đặc biệt là thiên sứ trưởng có tên là Mi-ca-ên hay là Mi-sel. Thiên sứ trưởng được gọi là như vậy vì dưới quyền của vị thiên sứ trưởng có các thiên sứ khác. Ở trong sách Khải Huyền đoạn 12 câu 7 thì chép rằng: Bây giờ có một cuộc chiến tranh trên trời, Mi-ca-ên và các thiên sứ của người tranh chiến cùng con rồng, rồng cũng có các sứ của nó cùng tranh chiến lại. Con rồng đây tức là quỷ Sa-tăng. Sách Đa-ni-ên đoạn 10 câu 13 thì cũng mô tả thiên sứ trưởng Mi-ca-ên là một trong những vị quan trưởng đầu nhất của dân tộc Do Thái. Các thiên sứ trưởng có lẽ được Đức Chúa Trời ban cho một nhiệm vụ đặc biệt là bảo vệ dân tộc Do Thái, là dân tộc được lựa chọn của Đức Chúa Trời. Thiên sứ trưởng cũng được Đức Chúa Trời sai đến trần gian để loan báo ngày Giáng sinh của Chúa Giê-xu, như trong sách Phúc âm Luca đoạn 1 câu 26 đến 38 có chép. Và thiên sứ trưởng cũng được Chúa ủy thác nhiệm vụ đánh bại Sa-tăng và loan báo cho mọi người biết giờ phút Chúa Giê-xu trở lại trần gian này lần thứ hai. Xét kỹ Thánh Kinh, chúng ta không thấy lời Chúa nói rõ về đẳng cấp cao thấp của các vị thiên sứ. Nhưng những khác biệt nơi các Cherubim và Seraphim dường như có tính chất nhiệm vụ mà thôi. Mặc dù vậy, thiên sứ trưởng như trường hợp của Michael hay Gabriel chẳng hạn, chắc chắn phải ở vào chức vụ chỉ huy các vị thiên sứ khác. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, thỉnh thoảng chúng ta cũng gặp từ ngữ thiên sứ của Đức Giê-hô-va. Từ ngữ thiên sứ của Đức Giê-hô-va dường như được dùng để chỉ Đức Chúa Trời hay là Chúa Giê-xu trong thời Cựu Ước. Và khi Đức Chúa Trời hiện ra để giao tiếp với loài người, thì Thánh Kinh thường dùng chữ thiên sứ trưởng để chỉ về Đức Chúa Trời. Quý thính giả và các bạn vừa cùng với tôi nghiên cứu các loại đẳng cấp khác nhau của các thiên sứ thiện. Bây giờ mời quý thính giả và các bạn nghe một bài hát, bài Giê-xu dẫn đưa, trước khi chúng ta qua phần thứ hai của bài học hôm nay. Và các bạn vừa nghe bài hát Có Chúa Giê-xu Dẫn Đưa Luôn Đời Tôi. Trong phần thứ nhất của bài học giáo lý hôm nay, bài thứ 36, chúng ta đã nghiên cứu về các vị thiên sứ thiện. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về các vị thiên sứ ác. Thiên sứ ác là từ ngữ mà chúng ta dùng để chỉ một số thiên sứ đã sa ngã, đã phản bội Đức Chúa Trời và trở thành ma quỷ. Thánh Kinh cũng đã dùng từ ngữ quỷ hay ma quỷ để gọi các thiên sứ sa ngã. Thánh Kinh giúp cho chúng ta biết được về các thiên sứ ác này như sau đây. Thứ nhất là các thiên sứ bị quăng vào vực sâu. Thơ Phi-e-rơ thứ nhì, đoạn 2 câu 4 có ghi rằng: Vả nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các thiên sứ đã phạm tội, nhưng quăng họ vào trong vực sâu, tại đó họ bị trói buộc bằng xiềng nơi tối tăm để chờ bị phán xét. Giu-đe câu thứ 6 còn tiết lộ, còn các thiên sứ không giữ thứ bậc và bỏ địa vị riêng của mình, thì Đức Chúa Trời đã dùng dây xích họ trong nơi tối tăm đời đời, cầm giữ họ lại để chờ sự phán xét lớn. Qua hai câu thánh kinh này, chúng ta biết được có một số thiên sứ sau khi đã sa ngã và phạm tội rồi, thì liền bị Đức Chúa Trời giam giữ họ lại trong vực sâu và không cho họ hoạt động như một số các thiên sứ sa ngã khác. và họ bị trói buộc tại đó chờ ngày phán xét cuối cùng. Chúng ta không hiểu được lý do tại sao một số thiên sứ ác, tức là ma quỷ này, đã bị giam ngay từ lúc họ vừa phạm tội, nhưng có một số thiên sứ ác, tức là ma quỷ khác, lại được tự do hoạt động. Chúng ta không được rõ điều đó. Tuy nhiên, câu Thánh Kinh ở Phi-rơ thứ 2 đoạn 2 câu 4 xác nhận như vậy, một số thiên sứ đã bị xiềng xích nơi tối tăm để chờ sự phán xét cuối cùng. Thứ hai là có một số thiên sứ sa ngã nhưng đang được phép hoạt động. Trong thơ Ê-phê-sô đoạn 6 câu 12 thì Thánh Phao-lô nói rằng vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và máu, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Câu này ám chỉ có một số thần dữ, ác thần hay là thiên sứ ác đang chống nghịch chúng ta, và chúng ta là những người tin theo Chúa Giê-xu thì đang phải tranh chiến cùng các ác thần hay là ma quỷ. Sự kiện này ám chỉ một số ma quỷ, tức là thiên sứ ác, đang được tự do và đang hoạt động để chống nghịch chúng ta. Thánh Kinh cũng có nhiều chỗ khác nói rằng ma quỷ như sư tử rống đang rình mò xung quanh chúng ta, tìm kiếm người nào mà chúng có thể nuốt được. Như vậy thì chúng ta phải thú nhận rằng Đức Chúa Trời cho phép một số thiên sứ ác được hoạt động trong thế giới này, nhưng cuối cùng thì tất cả các thiên sứ ác, tức là ma quỷ, đều sẽ bị Đức Chúa Trời xét xử và trừng phạt đời đời trong hỏa ngục. Các thiên sứ ác đang hoạt động cũng được Thánh Kinh thường gọi là ma quỷ. Những trường hợp người bị quỷ ám mà Thánh Kinh có ghi lại, hoặc là những trường hợp Chúa Giê-xu đuổi quỷ ra những người bị quỷ ám, v.v., thì chứng tỏ rằng các quỷ đang hoạt động trong thế giới loài người chúng ta. Số lượng của ma quỷ cũng rất đông đảo, vì trong một trường hợp, Chúa Giê-xu đã đuổi nguyên một đoàn quỷ hay là một đội quân quỷ ra khỏi một người bị quỷ ám, và đội quân quỷ đó đã ám vào một bầy heo, nhảy từ trên một núi cao xuống vực sâu và chết tất cả. Thứ ba là Satan. Satan là tên của quỷ vương, là tên quỷ đang cầm đầu tất cả lực lượng ác quỷ hay là thiên sứ sa ngã chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Satan có nghĩa là kẻ phản nghịch hay chống lại Đức Chúa Trời. Thánh Kinh cũng còn dùng nhiều từ ngữ khác nữa, nhiều tên khác nữa để gọi quỷ vương Satan. Chẳng hạn như là con rồng như chúng ta đã nêu ra trước đây, hay là con rắn đời xưa. Rồi quỷ vương Satan còn có tên là Beelzebul, Belian và sau hết là Lucifer. Quỷ vương Satan được mô tả là ác quỷ, ác giả, quỷ dữ, kẻ cám dỗ, vua cầm quyền chốn không trung và vua chúa của thế gian mờ tối này. Đó là tất cả những gì mà chúng ta tìm hiểu một cách sơ lược về các thiên sứ đã sa ngã. Các thiên sứ đã sa ngã thì chúng ta tìm hiểu thấy có ba loại. Thứ nhất là các thiên sứ bị quăng vào vực sâu chờ ngày xét đoán sau khi họ phạm tội, phản nghịch Đức Chúa Trời. Thứ hai là các thiên sứ ngã được tự do hoạt động và họ đang hoạt động chống lại với Đức Chúa Trời và hội thánh của Ngài. Nhưng số phận cuối cùng của họ thì sẽ bị Đức Chúa Trời xét xử và trừng phạt đời đời cùng với các thiên sứ đang bị giam giữ trong vực sâu. Và sau hết là quỷ vương Satan, tức là tên quỷ cầm đầu lực lượng thiên sứ đã sa ngã chống lại với Đức Chúa Trời và chống lại hội thánh của Đức Chúa Trời. Trong bài học lần tới, bài thứ 37, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về thiên sứ học, đặc biệt là về công việc của các thiên sứ, cả thiên sứ thiện lẫn thiên sứ ác và số phận của những thiên sứ đã sa ngã. Và các bạn đang cùng với tôi nghiên cứu về các vị thiên sứ và đặc biệt là bài học giáo lý thần học hôm nay bài thứ 36, chúng ta đã bàn đến bảng sắp hạng hay là phân loại các vị thiên sứ. Trước hết, chúng ta có thể chia thiên sứ thành hai loại tổng quát. Thứ nhất là thiên sứ thiện và thứ hai là thiên sứ ác. Thiên sứ thiện là những vị thiên sứ không sa ngã, không đi theo hành động phản loạn của thiên sứ trưởng Lucifer chống lại Đức Chúa Trời, và họ là những thiên sứ trung thành với Chúa. Trong vòng các vị thiên sứ thiện thì còn được chia ra thành bốn loại nhỏ nữa, hay là bốn đẳng cấp khác nhau. Chúng ta có thể tạm dùng chữ đẳng cấp ở đây. Thứ nhất là các vị thiên sứ thường. Có rất đông các vị thiên sứ thường, vì các câu kinh thánh chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng họ có đến hàng ngàn, hàng vạn, hàng muôn, vân vân. Và đó là cách dùng để chỉ vô số các vị thiên sứ đang phục vụ Đức Chúa Trời. Thứ hai là cherubim. Cherubim là một đẳng cấp dường như có vẻ cao hơn, và họ được Chúa sử dụng để canh gác, để hầu hạ bên cạnh ngài Đức Chúa Trời. Thứ ba là các seraphim. Seraphim cũng là một loại thiên sứ khác cao hơn nữa, đứng hầu hạ cạnh Đức Chúa Trời, và nhiệm vụ của họ là hướng dẫn các hình thức tôn vinh thờ phượng Đức Chúa Trời trên nước thiên đàng. Và sau hết là thiên sứ trưởng mà chúng ta được biết tên là Gabriel và Michael, là những người đã được Chúa sử dụng một cách đặc biệt để liên lạc với loài người và để loan báo cho loài người những biến cố vĩ đại xảy ra, chẳng hạn như trường hợp lúc Chúa Giêsu được sinh ra trong thế gian này và ngày trở lại của Chúa Giêsu sau này. Về phía các vị thiên sứ ác thì chúng ta thấy có hai loại, đó là các thiên sứ bị quăng vào các vực sâu ngay sau khi họ phạm tội để chờ đến ngày phán xét cuối cùng. Và thứ hai là một số các vị thiên sứ sa ngã, tức là ma quỷ, nhưng đang được Chúa cho quyền hoạt động trong thế giới này. Và đó là những thiên sứ đang chống nghịch Đức Chúa Trời và đang cám dỗ những người trên trần gian này theo nó để phản bội Đức Chúa Trời. Nhưng cuối cùng, tất cả các vị thiên sứ sa ngã hay là ma quỷ đó đều sẽ bị trừng phạt xứng đáng với tội của họ. Và sau hết là tên Satan. Satan tức là quỷ vương, là quỷ đang cầm đầu tất cả lực lượng ác quỷ chống lại với Đức Chúa Trời. Và Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng Satan vốn là một cherubim đã phản bội. Tuần tới chúng ta sẽ học về số phận và công việc của các vị thiên sứ cả thiện lẫn ác. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong bài Giáo lý thần học lần tới.